Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về mấy loại gia vị rất là quen thuộc trong bếp Việt mình ấy. Nào là gừng này, sả, hoa hồi rồi quế nữa. Mình sẽ dựa trên tổng hợp từ nhungdiềuthuvị.com để xem xét chúng dưới góc nhìn khoa học hiện đại xem sao. Xem là y học cổ truyền với bằng chứng khoa học bây giờ nó kết nối với nhau thế nào. Mục tiêu là hiểu rõ hơn về cái kho báu ngay trong bếp nhà mình ấy mà.
Vâng, đúng là rất thú vị ạ. Khi mà khoa học từng bước làm sáng tỏ được cái cơ chế đằng sau những công dụng mà ông bà mình biết từ lâu rồi.
À thế à?
Nó cho thấy là cái kiến thức truyền thống của mình giá trị thế nào. Không chỉ là kinh nghiệm đâu mà có cơ sở khoa học hẳn hoi đấy.
Hay quá. Vậy thì mình bắt đầu với gừng đi nhỉ? Gừng thì quen lắm rồi. Làm ấm này, chống nôn. Mà hình như Đông Y còn phân biệt gừng tươi, gừng khô nữa.
Dạ đúng ạ. Gừng tươi là sinh khương, thường để giải cảm, làm ấm bụng nhẹ nhàng. Còn gừng khô là can khương thì tính ấm nó mạnh hơn, dùng trong các trường hợp cần hồi dương, ấm trung tiêu mạnh.
Thế khoa học giải thích cái sự ấm nóng đó thế nào ạ?
À, cái cảm giác ấm nóng ấy là do mấy hợp chất như là ginger rose và sugar rouse trong gừng ấy ạ. Nó kích hoạt cái thụ thể nhiệt TROPV1 trên cơ thể mình, làm mình có cảm giác ấm lên.
À, ra thế.
Vâng, còn cái vụ chống nôn ấy là do gừng nó tác động vào mấy cái thụ thể cholinergic và serotonergic liên quan đến tín hiệu buồn nôn lên não. Gừng khô thì thường mấy chất cay nóng này nó cô đặc hơn, nên là cảm giác ấm và tác dụng nó mạnh hơn. Với cả, nó còn giúp chống viêm, giảm đau cơ, đau khớp nữa ạ. Cũng khá là hay.
Gừng đúng là ấm ấm từ bên trong. Hay thật. Nhưng mà nói đến mùi thơm, nhất là trong nồi lẩu Thái hay là gà hấp sả chẳng hạn, thì không thể thiếu sả được rồi. Sả nghe nói cũng trị cảm rồi tiêu hóa nữa.
Đúng vậy ạ. Sả cũng đa năng lắm, mà cái ấn tượng nhất của sả về mặt khoa học ấy chính là cái khả năng kháng khuẩn mạnh của tinh dầu sả, nhất là chất citra.
Citra à?
Vâng, citra. Cái chất này nó không chỉ diệt khuẩn bình thường đâu, mà nó còn phá được cái lớp màng bảo vệ của vi khuẩn gọi là biofilm ấy. Cái màng này làm vi khuẩn nó kháng thuốc, khó trị lắm.
Ồ, hay thế nhỉ?
Dạ, nó còn ảnh hưởng đến cách vi khuẩn biểu hiện gen độc lực nữa, ví dụ trên tụ cầu loàng hay nấm candida. Nói chung là cơ chế nó khá đa dạng, nên sả tiềm năng lắm ạ. Tất nhiên, cái chuyện nó kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi thì cũng rất là hữu ích rồi. Một cái vai trò cực kỳ đặc biệt trong y học hiện đại cơ.
Đặc biệt thế nào ạ?
Nó chứa acid chikimic. Đây chính là cái nguyên liệu, gọi là nguyên liệu khởi đầu để người ta sản xuất Tamiflu, thuốc trị cúm rất phổ biến đấy ạ.
Ôi thật á, thuốc cúm Tamiflu làm từ hoa hồi á?
Vâng, từ tiền chất trong hoa hồi. Thật không ngờ đúng không ạ? Một gia vị truyền thống lại là khởi nguồn cho thuốc hiện đại. Nghiên cứu còn chỉ ra là hoa hồi có thể chống virus theo nhiều cách khác nữa. Nó làm giảm mấy cái chất gây viêm của cơ thể, rồi nó ức chế virus nhân lên, can thiệp cả vào lúc virus xâm nhập tế bào nữa. Ngoài ra thì khả năng kháng nấm và kháng khuẩn của nó cũng được ghi nhận ạ.
Quá thú vị. Nhưng mà dùng hoa hồi này có cần lưu ý gì không ạ? Nghe có vẻ mạnh thế.
Cực kỳ quan trọng ạ. Phải nhấn mạnh là chỉ dùng loại hoa hồi Trung Quốc, tên khoa học là Illicium verum, cái loại mình hay làm gia vị.
Vâng.
Tuyệt đối không được nhầm với loại hoa hồi Nhật Bản, Illicium anisatum. Loại này rất độc, chứa độc tố thần kinh cực kỳ nguy hiểm, nên là lúc mua và dùng phải hết sức cẩn thận, phải chắc chắn đúng loại ạ.
Vâng, phải ghi nhớ cái này mới được, rất quan trọng. Rồi, cuối cùng là quế đi. Quế cũng là gia vị quý, ngọt cay, tính nắng. Đông y cũng phân biệt vỏ quế với canh quế thì phải.
Dạ đúng. Vỏ thân cây quế thì gọi là nhục quế, tính nóng hơn, ấm thận tỳ, trị tay chân lạnh. Còn cành non là quế chi thì nhẹ hơn, dùng để giải cảm, ôn ấm kinh lạc.
Thế khoa học nói gì về quế ạ?
Quế thì gần đây được chú ý nhiều về khả năng hỗ trợ điều hòa đường huyết ạ.
À, cái này hay đây.
Vâng, nó hoạt động khá là thông minh. Thứ nhất là có chất bắt chước hoạt động của insulin. Thứ hai là giúp tế bào của mình nhạy cảm hơn với insulin tự nhiên. Thứ ba là nó tăng cường đưa đường từ máu vào tế bào, kiểu như mở thêm cửa cho đường vào ấy ạ. Rồi nó còn ức chế mấy cái enzyme tiêu hóa tinh bột, làm chậm hấp thu đường sau ăn. Tất cả mấy cái đó gộp lại giúp làm giảm đường huyết lúc đói và cả chỉ số HbA1c nữa.
Nghe rất là tiềm năng, nhất là với bệnh tiểu đường giờ phổ biến quá. Nhưng mà dùng quế có an toàn không ạ? Có cần chú ý gì không ạ?
Dạ có đấy ạ. Đây cũng là điểm cần lưu ý. Quế, đặc biệt là cái loại quế cassia mà mình hay gặp ấy, nó chứa một chất gọi là cumarin.
Cumarin?
Vâng. Chất này nếu mà mình dùng liều cao hoặc là dùng liên tục kéo dài ấy, thì nó có thể không tốt cho gan. Cho nên là mình dùng như gia vị với lượng vừa phải thôi thì ổn. chứ không nên lạm dụng coi nó như thuốc thay thế khi chưa có ý kiến bác sĩ ạ. Ngoài ra thì nó cũng có lợi ích cho tim mạch nữa, giúp giảm cholesterol xấu LDL.
Vâng, như vậy là qua buổi tìm hiểu hôm nay, mình thấy rõ ràng là gừng, sả, hoa hồi, quế không chỉ đơn thuần là gia vị cho món ăn ngon hơn. Chúng đúng là những dược liệu chứa đầy các hợp chất sinh học mạnh mẽ. Nó là cầu nối rất rõ giữa y học cổ truyền, cái triết lý âm dương ấy, với khoa học hiện đại bây giờ.
Chính xác ạ. Và điều này có lẽ cũng gợi ra một cái suy ngẫm cho chúng ta đúng không ạ?
Suy ngẫm gì ạ?
Thì thay vì mình chỉ đợi đến lúc có triệu chứng, có bệnh rồi mới dùng mấy gia vị này như là một cách chữa tạm thời ấy, liệu là việc mình hiểu và mình tận dụng cái sức mạnh phòng ngừa của chúng ngay trong bữa ăn hàng ngày thì có thể thay đổi cách chúng ta chăm sóc sức khỏe lâu dài không? Có lẽ là chúng ta nên chủ động hơn một chút, xem chúng như là những trợ thủ thầm lặng, giúp cơ thể mình cân bằng, tự bảo vệ tốt hơn, thay vì chỉ đợi đến lúc có vấn đề rồi mới phản ứng lại.